Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 502, động thiên tu hành 2, góc truyện audio.com. Tựa như ở cao tốc di động chiến tuyến nội, người quan khán bên ngoài cảnh sắc sẽ cảm thấy mơ hồ. Ở thời gian cao tốc lưu động không gian nội, nguyên bản ổn định thiên địa quy tắc ngươi đều đã cảm thấy vặn vẹo mơ hồ. Từ cổ chí kim, ở tốc độ thời gian trôi nhanh hơn trong hoàn cảnh, sẽ không nghe nói có thể dựa vào đó tìm hiểu thiên địa, đột phá bình cảnh. Đồng bá Tuyết Ưng lúc ấy liền giật mình. Khó trách thần cửu ở thế giới cái lá dây leo thứ hai tu hành lâu như vậy, cũng chưa đột phá bình cảnh, Mai Sơn chủ nhân bọn họ mỗi người ở cái lá dây leo thứ hai cũng chưa thể đột phá bình cảnh. Ngay cả mình ở trên ba loại chân ý tăng lên cũng rất nhỏ, chỉ là củng cố cảnh giới hoàn thiện bí kỹ. Giờ phút này ở trong căn phòng bí mật thật sự thời gian tăng tốc vạn lần, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thụ phi thường mãnh liệt. Thiên địa quy tắc cân bằng vặn vẹo căn bản không thể cảm thụ, hiển nhiên tốc độ thời gian trôi quá khoa trương mà nói, chỉ có thể dùng để chiến đấu, bình thường sinh hoạt dùng để tu hành là không được. Khó trách thế giới cái lá dây leo thứ hai nhiều nhất cũng chỉ thời gian tăng tốc gấp trăm lần. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, thời gian tăng tốc ở trong vòng gấp trăm lần, thiên địa quy tắc vặn vẹo còn chưa tính là quá lợi hại, ít nhất nghiên cứu bí thuật cân nhắc bí kỹ không chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu muốn đột phá bình cảnh thật sự cảm ngộ thiên địa quy tắc ảo diệu. Vẫn là ở dưới tốc độ thời gian trôi bình thường, dưới thiên địa quy tắc hoàn mỹ nhất tiến hành tu hành tìm hiểu. Nhưng đã rất tốt rồi. Đồng bá Tuyết Ưng lộ ra tươi cười, bí kỹ thương pháp của ta mới sáng chế một chiêu tinh thần vẫn diệt kích. Một chiêu nào có thể tính là thương pháp, ta hoàn toàn có thể tiếp tục nghiên cứu bí kỹ khác. Thời gian tăng tốc gấp trăm lần, nghiên cứu bí kỹ. Dưới tốc độ thời gian trôi tầm thường, đi tăng lên chân ý. Vù, lập tức nhắm mắt bắt đầu tĩnh tâm tu hành, về phần trong thế giới hạ tộc bởi vì hắn truyền lời xảy ra cái gì, hắn cũng không thể nào phân tâm, hắn hiện tại chỉ một lòng một dạ tận lực nâng cao thực lực tốt nhất có thể trở thành nội môn đệ tử. Thật sự khác biệt, giải xong vô độc linh hồn cũng rất kỳ ảo. Tu thành vạn kiếp hỗn nguyên thể nhập môn, thân thể cường đại đối với linh hồn cũng có hiệu quả tầm bổ. Ở trong căn phòng yên tĩnh, hiệu quả tu hành càng tốt hơn nữa. Ba phương diện kết hợp. Khiến Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này tu hành vô cùng thông thuận, hắn cân nhắc chân ý ảo diệu, rất nhiều chỗ mê hoặc trong quá khứ lập tức bắt đầu điên cuồng thôi diễn, không ngừng phá giải hiểu ra. Chủ yếu là quá khứ vẫn luôn thi triển thương pháp, không thể thật sự toàn tâm đi thôi diễn. Giờ phút này tận tình thôi diễn, ngẫu nhiên đứng dậy lấy ra một cây trường thương màu đen, bắt đầu diễn luyện nghiệm chứng. Trường thương toàn thân đen xì này chính là một cây thần khí thần giai hạ phẩm. Không có cách nào cả, siêu phàm cấp bán thần tuy có thể sử dụng thần khí, nhưng bình thường chỉ có thể thúc giục thần giai hạ phẩm. Trừ phi là huyết luyện thần binh, vừa vặn có thể cộng hưởng với linh hồn mình, mới có thể có hy vọng thi triển thần giai cực phẩm. Như đại trưởng lão Áo Lan trưởng lão thúc giục vô thần kiếm. Như Dư Tĩnh Thu và Tuyết Tiền Bối, sinh ra cộng hưởng. Vô thần kiếm và Tuyết Tiền Bối đều là thần khí hoàn thiện đến thần giai. Góc truyện audio.com Cực phẩm, Đồng Bá Tuyết Ưng không khéo như vậy, có thể tìm được có thể cộng hưởng với linh hồn mình, chỉ có thể lựa chọn một cây trường thương thần giai hạ phẩm tài liệu thật tốt này, tên là Huyền Ô Thương, nghe nói cán thương là xương cốt một sinh vật tên là Huyền Ô, luyện chế tính dẻo dai vô cùng tốt. Trên Hồng Trần Đảo chỉ một mình hắn cô đơn, lúc trước thánh chủ chết ở Hồng Thạch Sơn đệ tử tu hành nay đều hạ giới, ồ, nghiêm khắc mà nói, Hồng Trần Đảo trừ Đồng Bá Tuyết Ưng hắn còn có khí linh, Hồng Thạch tiền bối. Vấn tâm lộ, Đồng Bá Tuyết Ưng dừng bước ngẩng đầu nhìn phía trước là một con đường bậc đá dài rằng rạc, từng bậc đá kéo dài mãi hướng đỉnh núi cao xa xa. Muốn thành nội môn đệ tử, vấn tâm lộ phải đi qua đoạn thứ nhất Đăng Vân Tháp thông qua tầng thứ 6. Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức bước lên thềm đá, chân phải bước lên bậc đá đầu tiên, liền cảm giác thân thể trầm xuống. Cảm giác suy yếu lập tức tràn ngập toàn thân, tràn ngập toàn bộ linh hồn, thật mệt tựa như rất khó bước ra bước thứ hai. Có chút ý tứ, nội tâm Đông Bá Tuyết Ưng cường đại cỡ nào, trăm năm vô độc tra tấn hắn cũng có thể chuyện trò vui vẻ, cảm giác suy yếu này vẫn có thể dễ dàng ngăn trở. Cất bước, đi từng bước một, càng đi càng thêm suy yếu mệt mỏi. Không đơn giản là thân thể, hơn nữa là linh hồn mệt mỏi. Vô tận cảm giác mệt mỏi ập tới tựa như lúc nào cũng có thể mất đi ý thức ngã xuống. Đông Bá Tuyết Ưng từ trước tới giờ không ngờ mình luyện thành vạn kiếp hỗn nguyên thể thế mà cũng có thể mệt nhọc thành như vậy. Hắn lại không biết vấn tâm lộ này chính là nhằm vào linh hồn cùng với nội tâm. Mặc thân thể ngươi mạnh mẽ cũng không có tác dụng gì. Đi tiếp tục bây giờ còn rất sớm, Đồng Bá Tuyết Ưng cố gắng bảo trì tỉnh táo, tiếp tục đi từng bước một, Chỉ là trên đường bậc đá, Đông Bá Tuyết Ưng mỗi một bước đều bắt đầu lảo đảo, toàn thân tựa như rất cố sức, mỗi một bước đều phải xúc thê cố gắng bảo trì tỉnh táo, cố gắng bước ra một bước. Rốt cuộc vô tận cảm giác mệt mỏi đem ý thức Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn bao phủ. Nội tâm cường đại của hắn cũng không chống lại được, cả người lập tức nhoáng lên một cái, ngã xuống. Trực tiếp từ trên đường bậc đá ngã xuống, hướng giữa không trung phía dưới rơi xuống, trong khi ngã Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt lại ngủ say sưa, hiển nhiên quá mệt mỏi khiến hắn lâm vào giấc ngủ tầng sâu, phốc một tiếng, ngã độ cao gần 800 mét, nện trên mặt đất đè gãy một mảng hoa cỏ. Ô, Đông Bá Tuyết Ưng va chạm một cú này mới tỉnh lại, chớp mắt nhìn phía trên, giờ mới tỉnh táo lại, ta vừa rồi thế mà ngủ. Ngủ, từ khi tiến vào Hồng Thạch Sơn liều mạng mạo hiểm tới nay, hơn 4 năm thời gian, mình từ trước tới giờ chưa từng ngủ. Thật ra đến cảnh giới như hôm nay, ngủ chỉ là một loại thói quen, hưởng thụ, mà không phải cần thiết. Vừa rồi từ trên vấn tâm lộ ngã xuống, đó tuyệt đối là giấc ngủ tầng sâu nhất, tuy chỉ chốc lát nhưng sau khi ngã trên mặt đất tỉnh lại cũng cảm thấy rất thoải mái. Vấn tâm lộ đoạn thứ nhất ta mới đi một nửa. Thử tiếp một chút, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cất bước lưu lại một ảo ảnh, liền đã tới chỗ vấn tâm lộ bắt đầu, lại lần nữa bước lên bậc đá, từng bậc một đi lên trên. Tuy cảm giác mệt mỏi thổi quét linh hồn, hơn nữa càng. gocchuyenaudio.com, lúc càng mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng lại truy cầu một loại định tính siêu nhiên. Cách chương.